Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 8 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn Linh mục José Funes, Giám đốc Đài Thiên văn Vatican, về bí mật của vũ trụ, bản đại hòa tấu chưa được biết tới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày, nói về chứng từ của bà Gisenda Sironi, tín hữu Công giáo Ý, về tâm tình yêu mến Đức bà Banner, Đức trinh nữ người nghèo. Sau cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói với quý vị về đề tài Đức Thánh Cha John Paul II và chứng tá của tín hữu về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Bắc Kinh, nhà nước Trung Quốc cưỡng bách một số giám mục phải tham dự đại hội các đại biểu công giáo từ hôm qua, mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 tới đây, để bầu ban lãnh đạo Hội Công giáo yêu nước. Hãng tin Asia News truyền đi hôm qua cho biết hàng chục giám mục của Giáo hội Công giáo Công khai đã bị bắt đưa lên xe chở đến địa điểm nhóm họp. Tòa Thánh đã cảnh giác các giám mục đừng tham dự đại hội này, vì Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc là điều không thể dung hợp với đức tin Công giáo. Nhà nước Trung Quốc giữ kín tin về đại hội và thậm chí cả Tân Hoa xã cũng không đưa tin. Đại hội nhắm bầu Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước và Chủ tịch Hội đồng các giám mục Trung Quốc. Hai cơ quan này hoạt động để thành lập giáo hội tự trị, tách rời khỏi tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàn Vũ. Ông Lưu Bách Niên, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, người điều khiển đại hội, ngụy biện rằng đây chỉ là đợt nhóm họp mới của các vị lãnh đạo, nhưng trong thực tế, đây là tổ chức tối cao của Giáo hội Công giáo Công khai ở Trung Quốc, trong đó các giám mục chỉ là một thiểu số giữa các đại biểu công giáo và chính quyền. Tại đây những cuộc bầu cử bị lèo lái, và trước khi nhóm họp, các tham dự viên đã nhận được chỉ thị của ông Lưu Bách Niên về những gì phải làm. Nguồn tin của hãng Asia News cho biết nhiều giám mục tại các tỉnh đã cáo bệnh để khỏi tham dự hoặc ẩn nấp để khỏi bị bắt trở về Bắc Kinh. Chính trong bối cảnh trên đây, hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu công giáo trên thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc đang ở trong tình cảnh rất khó khăn.
Pretoria. Trong những ngày này, 100 giám mục các nước miền Nam Phi Châu đang nhóm họp tại Pretoria, thủ đô Nam Phi, từ ngày mùng 6 đến 13 tháng 12. Các giám mục đến từ các nước Angola, Sao Tome và Principe, Lesotho, Mozambique, Namibia, Botswana, Swaziland và Nam Phi. Các giám mục họp thành Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu, gọi tắt là Imbiza. Trong chương trình nghị sự, các vị bàn về việc cai quản trong giáo hội với mục đích giúp giáo hội công giáo tự quản, tiếp đến là vấn đề luân lý đạo đức và tự tín sau thời thuộc địa. Được mời tham dự khóa họp cũng có Đức Sứ Thần Tòa Thánh, các đại diện các giáo hội Kitô và đại sứ các nước ở miền Nam Phi Châu. Imbiza là một cơ quan liên lạc và cộng tác mục vụ của các hội đồng giám mục miền Nam Phi Châu. Miền này quy tụ tổng cộng 78 giáo phận với 101 giám mục.
Mumbai, hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, các nhóm ấn giáo cuồng tín đã mở 4 cuộc tấn công các nhóm tín hữu tin lành tại đây. Các nhóm cực đoan đã tấn công một nhà thờ thành phố Bangalore trong lúc buổi lễ đang được cử hành và họ đe dọa 50 tín hữu. Vụ thứ hai và thứ ba xảy ra tại huyện Shimoga. Những người ấn giáo đã lôi 4 tín hữu ra khỏi nhà thờ, đánh đập và giao nạp cho cảnh sát, với lời cáo gian cho rằng các tín hữu tin lành này chiêu dụ tín đồ ấn giáo. Vụ thứ tư xảy ra cho các tín hữu thuộc giáo hội Pentecostal ở Jyotinagar, cũng thuộc tỉnh Bangalore. Khoảng 40 người ấn giáo đã bao vây thánh đường trong thánh lễ, hô những khẩu hiệu bài Kitô giáo và ném đá vào nhà thờ. Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng chung các tín hữu Kitô Ấn Độ nói rằng, bốn vụ tấn công này tại bang Katanaka phản ánh tình trạng bất an và mong manh của các tín hữu Kitô thiểu số. Tình trạng này cho thấy bầu không khí sợ hãi và bách hại mà các tín hữu Kitô gặp phải khi thực hành tín ngưỡng tại đây, hiện do đảng BJP Ấn Giáo cai trị.
Rotterdam, lối 30.000 bạn trẻ Kitô thuộc các nước Âu Châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 33 do Tu viện Đại kết TG tổ chức tại thành phố Rotterdam, Hà Lan, từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây. Cuộc gặp gỡ này diễn ra theo lời mời của Hội đồng Giám mục Hà Lan và Tổng Hội đồng Giáo hội Tin lành Hà Lan, cũng như của Hội đồng các Giáo hội Kitô tại nước này. Sáng kiến này được thầy Roger Schultz, vị sáng lập tu viện TG đề xướng với mục đích nâng đỡ các bạn trẻ trong việc tìm kiếm hòa giải và hòa bình không những giữa các tín hữu Kitô nhưng còn giữa các dân tộc nữa. Các bạn trẻ thuộc các giáo hội Kitô, Công giáo, Chính thống, Tin lành, Anh giáo từ 35 nước Âu Châu sẽ được tiếp đón trong các cộng đoàn giáo xứ và các gia đình ở Rotterdam và các vùng lân cận như Breda, La Haye, Gouda và Hoek van Holland. Trong 5 ngày gặp gỡ, ban sáng họ tham dự các sinh hoạt tại 150 nhà thờ tiếp đón. Ban chiều, họ tụ họp tại trung tâm triển lãm Ahoy trong thành phố để dùng bữa chung và cầu nguyện, hội thảo và suy tư về nguồn mạch đức tin và sự dấn thân phụng sự Chúa Kitô trong giáo hội và xã hội. Để hướng dẫn các cuộc suy tư, thầy Alois, tu viện trưởng TC, đã viết lá thư từ Chile sau cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ Mỹ Châu Latin do tu viện TC linh hoạt tại Santiago de Chile từ ngày mùng 8 đến 12 tháng 12 này. Đức cha Van Luyn, giám mục giáo phận Rotterdam, chủ tịch hội đồng giám mục Hà Lan, gọi cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ Kitô tại đây là một cuộc lữ hành tin tưởng. Vấn đề ở đây là coi cuộc sống như một hành trình trên đó ta tiến bước, không phải là đạt tới ngay mục đích, nhưng là tăng trưởng trong cuộc lữ hành, tự tín, can đảm và tin tưởng. Đi theo con đường ấy, đó là chú ý đến mình, quan tâm đến những người chúng ta gặp trên đường, với xác tín là được cảm nghiệm Chúa Kitô phục sinh trên đường Emmaus.
Baghdad, thêm hai tín hữu Kitô bị sát hại tại Baghdad. Đó là một đôi vợ chồng già bị sát hại trong đêm Chủ nhật rạng ngày thứ hai mùng 6 tháng 12 vừa qua tại tư gia của họ ở thủ đô Iraq. Theo tin của Bộ Nội vụ Iraq, một toán người võ trang đã đột nhập gia cư của ông bà cụ Hikmat, Sammak và Samira thuộc khu vực Baladiyat có đa số dân theo Hồi giáo Shiite. Cả hai đã bán nhà ở Baghdad và đến Erbil ở miền Bắc Iraq để cư ngụ. Cách đây vài ngày họ trở về Baghdad để hoàn tất các thủ tục bán nhà, nhưng đêm Chủ nhật vừa qua, họ bị bọn bất lương vào nhà bắt trói và dùng dao sát hại. Hôm mùng 6 tháng 12, thi hài của ông bà Samak được đưa tới đan viện Thánh Matthew gần Ba-Ashika để an táng. Vụ sát hại này xảy ra vào ngày mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong kinh truyền tin đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện để bạo lực chống các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Iraq được chấm dứt. Vài giờ trước khi xảy ra vụ sát hại trên đây, tướng Qasim Atta đã nói trong một cuộc họp báo rằng thủ phạm những vụ tấn công khủng bố và sát hại các tín hữu Kitô tại Iraq là 15 người Ả Rập không phải là người Iraq, một mỹ từ để chỉ những kẻ khủng bố đến từ nước ngoài. Trong thời gian vừa qua đã có ít nhất 520 gia đình Kitô rời bỏ vùng thủ đô Baghdad để chạy lên miền Kurdistan ở Bắc Iraq để tị nạn trong tình trạng thiếu thốn cùng cực.
Freiburg, hôm 6 tháng 12, tổ chức Caritas quốc tế đã dành 80.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời các nạn nhân bị lụt tại Albania, Bulgaria, Bosnia và Cộng hòa Montenegro. Nguyên tại miền Bắc Albania, mưa lũ đã làm cho 7.500 căn nhà bị lụt và hàng chục ngàn người phải di tản. Nhiều làng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nữ tu Maria Christian Feigber thuộc Caritas Albania cho biết, chúng tôi đang cấp thiết cần các thuốc men cơ bản chống viêm phổi và nhiễm trùng ruột. Giá lạnh hiện nay làm cho các nạn nhân dễ bị các bệnh vừa nói. Công cuộc cứu trợ của quốc tế chưa được phối hợp và hiện nay tình trạng rất hỗn độn.
Paderborn, Năm tới đây, Giáo hội Công giáo tại Đức trợ giúp 8 triệu 300 ngàn euro cho các giáo phận ở miền Bắc Đức và các nước Bắc Âu, nơi các tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số và sống rải rác. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Diaspora của Công giáo Đức cho biết trong ngân khoản nói trên có 3,4 triệu euro được dùng để giúp kiến thiết cơ sở. Có 3 triệu euro được dùng để giúp các trẻ em và người trẻ, phần còn lại để hỗ trợ đời sống của giáo hội tại Bắc Âu và vùng Baltic, trong đó có việc trả lương cho các nhân viên mục vụ của giáo hội.
Roma, mặc dù bị dọa giết, Bộ trưởng về các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, ông Shabhat Bhatti, vẫn quyết tâm hoạt động để bảo đảm tự do tôn giáo cho mọi người dân nước này. Bộ trưởng Bhatti là một tín hữu Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 4 tháng 12 vừa qua, ông nói, tôi nhận được những lời đe dọa liên tiếp nhau. Tôi coi những lời đe dọa đó là có thực, nhưng sứ vụ của tôi là bảo vệ tự do tôn giáo, các quyền của người thiểu số, công lý và sự bình đẳng. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động như thế không chút do dự. Ông Bhatti cũng xác tín rằng chính phủ Pakistan sẽ tiếp tục giúp các tôn giáo thiểu số, mặc dù sức ép của các nhóm cực đoan ngày càng gia tăng và họ dọa sẽ dùng bạo lực. Đặc biệt, ông hy vọng luật chống phạm thượng Hồi giáo sẽ được bãi bỏ. Luật này phạt tử hình hoặc tù chung thân những ai xúc phạm đến sách Koran. Bộ trưởng Bhatti cũng tin rằng tòa án sẽ xác nhận sự vô tội của bà Asia Bibi, một bà mẹ Công giáo 37 tuổi, bị tù từ 2 năm nay và đã bị lên án tử hình về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Ông ca ngợi Tổng thống Asif Ali Zardari vì đã tỏ ra quan tâm và nhạy cảm đối với các vấn đề dân thiểu số và đã thành lập một ủy ban xét lại luật chống phạm thượng và có thể chấm dứt luật này. Ông Bhatti nói, chính phủ và Tổng thống Pakistan sẽ không cho phép các nhóm khủng bố được bành trướng và ảnh hưởng tới đời sống của đất nước, xã hội, luật pháp và sự ổn định của đất nước.
Yamoussoukro, hôm qua 7 tháng 12, Liên Hội đồng Giám mục miền Tây Phi Châu đã bắt đầu khóa họp toàn thể lần đầu tiên tại thành phố Yamoussoukro thuộc Côte d'Ivoire và kéo dài tới ngày 13 tháng 12 tới đây. Liên hội đồng giám mục này gọi tắt là RECOWA SERAO, được thành lập do sự sáp nhập của Liên hội đồng giám mục miền Tây Phi Châu nói tiếng Anh với Liên hội đồng giám mục miền Tây Phi nói tiếng Pháp. Khóa họp đầu tiên hiện nay có chủ đề là Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa tại miền Tây Phi Châu, phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Qua chủ đề này, các giám mục muốn nhấn mạnh sự dấn thân của các tổ chức giáo hội nhắm mục đích cổ võ sự sống chung hòa bình giữa các cộng đoàn và sự hội nhập của miền Tây Phi Châu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Linh mục José Funes, Giám đốc Đài Thiên văn Vatican, về bí mật của vũ trụ, bản đại hòa tấu chưa được biết tới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đại hội Khoa học 2010 đã diễn ra tại Genova, Tây Bắc Italia, về đề tài vũ trụ lan rộng. Tham dự và thuyết trình trong đại hội có Linh mục José Funes, người Argentina, dòng tên Giám đốc Đài Thiên văn Vatican. Cha José Gabriel Funes sinh năm 1963 tại Córdoba, bên Argentina. Năm 1985, Funes đậu tiến sĩ tinh tú học tại Đại học Córdoba. Sau khi gia nhập dòng tên, thầy Funes thụ phong linh mục năm 1995 và trong cùng năm đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Gregoriana ở Roma. Năm sau đó, cha lấy bằng tiến sĩ triết học tại El Salvador và năm 2000, cha lấy bằng tiến sĩ nghiên cứu tinh tú học tại Đại học Padova, Bắc Italia. Trong cùng năm, cha bắt đầu làm việc trong Đài Thiên văn Vatican và chuyên nghiên cứu về sự chuyển động và năng động của các đĩa ngân hà, cũng như sự hình thành của các vì sao. Ngày 19 tháng 8 năm 2006, cha được chỉ định làm Giám đốc Đài Thiên văn Vatican, thay thế cha George Coyne. Hồi tháng 6 năm 2000, Đài Thiên văn Vatican đã tổ chức một đại hội kéo dài 5 ngày tại Đại học Gregoriana ở Roma. Trong số 250 nhà thiên văn tên tuổi toàn thế giới tham dự, Linh mục José Funes, 37 tuổi, đã là nhà thiên văn trẻ tuổi nhất. Đại hội thảo luận về sự hình thành và biến chuyển của các vì sao, cũng như nhiều vấn đề khác, từ thuyết Big Bang, tức vụ nổ khai nguyên vũ trụ, cho tới sự hiện hữu của các nền văn hóa ngoài trái đất. Hồi đó, cha Funes đã cho biết, trong một dải ngân hà có ít nhất là 100 tỷ ngôi sao, có thể có nhiều hành tinh song sinh với trái đất, với các sinh vật như con người. Và nếu họ hiện hữu, thì họ cũng là anh em của loài người chúng ta.
Trong các ngày đầu tháng 9 năm 2009, trong bối cảnh năm tinh tú, Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh và Đài Thiên văn Vatican cũng đã tổ chức một đại hội về tinh tú học. Mục đích của đại hội là nghiên cứu về khả thể của sự sống thông minh trong vũ trụ, ngoài con người trên trái đất ra. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Đức Hồng Y Giovanni Laiolo, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành phố Vatican, kiêm thống đốc, khẳng định rằng, việc nghiên cứu này là một nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự nghiêm chỉnh khoa học, chứ không được lẫn lộn với khoa học giả tưởng. Ngoài ra, cha Funes cũng cho biết là cho tới nay có 350 ngôi sao hay 350 thái dương hệ có các hành tinh xoay quanh. Và giữa các hành tinh đó có thể có các hành tinh có sinh vật giống như các sinh vật trên trái đất của chúng ta. Và mục đích ngành thiên văn học là tìm kiếm các khả thể sự sống trong vũ trụ ngoài trái đất. Nhưng chúng ta không có bằng chứng nào về sự hiện hữu của sự sống trong vũ trụ, kể cả các hình thái đơn sơ nhất. Tuy nhiên, các vấn nạn liên quan tới sự hiện diện của sự sống trong vũ trụ, ngoài trái đất, là các vấn nạn hợp pháp và đáng được chú ý. Giáo sư Francesco Bertola, thầy dạy của cha Funes tại Đại học Padova và cũng là người tổ chức đại hội nói trên cho biết, với ống kính viễn vọng ngày càng mạnh và tinh vi hơn, ngành nghiên cứu tinh tú và vũ trụ học ngày nay đang có những thay đổi rất lớn. Trước đây, các đài thiên văn chỉ có thể quan sát các dải ngân hà cách xa trái đất 1 tỷ năm ánh sáng, nhưng ngày nay có thể quan sát các dải ngân hà cách xa trái đất tới 12 tỷ năm ánh sáng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha José Gabriel Funes về hiện tượng vũ trụ ngày càng lan rộng. Thưa cha, trong các năm vừa qua, cha đã nghiên cứu về lĩnh vực nào trong khoa tinh tú và vũ trụ học ạ?
Trong các năm qua, tôi đã nghiên cứu về sự hình thành của các vì sao trong các dải ngân hà gần nhất với thái dương hệ của chúng ta.
Cả các vì sao cũng tiếp tục được tạo thành hay sao, thưa cha?
Vâng. Chúng liên tục được tạo thành trong mỗi dải ngân hà theo các đặc tính riêng của chúng. Chúng ta có thể nói rằng mỗi năm có từ 1 tới 10 ngôi sao được thành hình cho đơn vị đám sao. Mỗi dải ngân hà có đám sao của nó tùy theo trọng lượng của khí và bụi mà nó được làm thành.
Làm như thế đó là một cái gì sống động, có phải thế không thưa cha?
Ý niệm về sinh vật không nằm trong bối cảnh này. Điều mà chúng ta có thể nói đó là mỗi một phần riêng biệt của vũ trụ đều chuyển biến trong môi trường hạn hẹp của nó và như là một phần của toàn thể. Về khả thể có sự sống liên quan tới vũ trụ ngoài trái đất và hệ thống thái dương hệ, có một ngành đặc biệt của tinh tú học nghiên cứu về lĩnh vực này, đó là sinh học tinh tú.
Thưa cha, sự kiện có các vì sao thành hình và vũ trụ lan rộng có nghĩa là luôn có chất liệu mới được thành hình hay sao ạ?
Vâng, theo luật vật lý mà chúng ta biết, tổng số của khối lượng và của năng lực hiện hữu không thay đổi, nhưng vẫn luôn luôn như thế. Và từ muôn đời vẫn luôn luôn là như vậy mà chúng ta có thể biết được một cách khoa học.
Thế chúng ta có thể biết được điều gì thưa cha?
Chẳng hạn chúng ta có thể biết rằng, từ tổng khối lượng của vũ trụ mà chúng ta biết và có thể học hiểu được trên bình diện vật lý với các dụng cụ. Nghĩa là chúng ta biết rằng vũ trụ này được làm bằng các nguyên tử, các phân tử, và chúng ta chỉ biết được 4% tổng khối lượng của vũ trụ này mà thôi.
Vậy còn tổng số lượng còn lại trong vũ trụ thì sao ạ?
23% tổng số lượng còn lại đó chúng ta gọi là chất liệu đen tối. Chúng ta không biết nó được làm bằng gì, Điều có thể nói được đó là chúng ta biết sự hiện hữu của nó vì nó sinh ra trọng lực và chúng ta giả thiết rằng nó bước vào trong việc thành hình các dải ngân hà. Thế rồi còn có 73% năng lực đen tối còn lại. Chúng ta biết nó là gì, nhưng dùng để giải thích rằng vũ trụ lan rộng, và sự lan rộng ấy xảy ra với một sự chuyển động gia tốc, vì nó ngày càng lan rộng với tốc độ lớn hơn và nhanh hơn.
Thưa cha, điều này có nghĩa là gì ạ?
Nó có nghĩa là tất cả mọi vì sao và tất cả mọi dải ngân hà rời xa chúng ta, càng xa lại càng bay với vận tốc nhanh hơn, theo luật Hubble. Nói cho cùng mọi sự đều chuyển biến, cả trong dải ngân hà. Trong đó có vì sao là thái dương hệ của chúng ta nữa. Chúng ta hiểu được điều này từ các thay đổi ánh sáng, từ cấu tạo hóa học thay đổi, từ sự đồng hình của hệ thống. Các vệ tinh xoay quanh các hành tinh xoay quanh mặt trời xoay quanh trung tâm dải ngân hà.
Trên thực tế, việc hiểu biết này dùng để làm gì? Nó có ích lợi gì không, thưa cha?
Tôi có thể trả lời rằng nó chẳng dùng cho cái gì cả. Chỉ vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tính tò mò, con người phải khám phá và hiểu biết các thế giới mới, phải tìm hiểu biết chúng. Và trong một nghĩa nào đó, điều này khiến cho phẩm chất cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, trong mức độ nó giúp chúng ta ý thức và đặt để chúng ta vào trong vũ trụ một cách ngày càng chính xác hơn. Chúng ta không là gì cả, chúng ta là số không. Và ý thức này phải thúc đẩy chúng ta khiêm nhường hơn, cả trong việc sử dụng các tài nguyên nữa. Thế rồi từ bao đời nay, con người vẫn dò xét bầu trời và tìm hiểu các tinh tú đấy chứ.
Vậy, như là người có đức tin, cha đã hiểu được điều gì ạ?
Tôi có thể nói là tôi đã hiểu việc tạo dựng vũ trụ hơn, vẻ đẹp của vũ trụ, giúp hiểu biết vẻ đẹp của đấng tạo hóa.
Thưa cha, làm thế nào để hòa giải giữa thuyết Big Bang về vụ nổ khai nguyên vũ trụ với sự kiện vũ trụ lan rộng và việc tạo dựng ạ?
Trước hết phải nói rằng thuyết vụ nổ khai nguyên vũ trụ Big Bang là việc giải thích hay nhất mà chúng ta hiện có, nhưng nó không hoàn toàn. Chúng ta đang chờ đợi hiểu nhiều điều khác nữa. Trên bình diện khoa học, chúng ta không biết gì về các giây phút đầu tiên của vũ trụ. Trái lại từ đức tin, chúng ta biết rằng nếu không có Thiên Chúa, thì sẽ không thể nào giải thích được sự hiện hữu của vũ trụ. Đồng thời khoa học không thể trả lời cho câu hỏi chính yếu liên quan tới sự hiện hữu của vũ trụ. Đó là tại sao vũ trụ lại hiện hữu mà không phải là sự hư vô?
Thưa cha, có những khoa học gia như ông Stephen Hawking trả lời rằng vũ trụ tự tạo dựng ra nó. Họ khước từ chấp nhận Thiên Chúa cần thiết cho vũ trụ và coi siêu hình học là hoàn toàn vô ích. Riêng cha thì cha nghĩ sao ạ?
Đối với những ai có đức tin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự, khoa học gia phải tìm các giải thích trên bình diện tự nhiên. Và thật là không đúng đắn khi dùng khoa học để trả lời các vấn nạn triết lý và siêu hình, bởi vì người ta hỏi nó điều mà nó không thể cho. Liên quan tới khoa học gia Hawking, tôi chưa đọc cuốn sách của ông ta, nhưng có điều chắc chắn đó là chúng ta không thể nghĩ tới Thiên Chúa như nghĩ tới một năng lực, một lực của trọng lượng. Đó là một điểm khởi hành sai lạc. Thiên Chúa ở ngoài các hiểu biết khoa học của chúng ta. Chúng ta không cần Thiên Chúa để giải thích lý do tại sao vũ trụ hiện hữu thay vì là sự hư không. Và vấn nạn này, hay đúng hơn, đòi buộc sâu thẳm này của con người, không liên quan gì tới khoa học cả.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục José Funes, giám đốc Đài Thiên văn Vatican, về bí mật của vũ trụ, bản đại hòa tấu chưa được biết tới. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Giselle da Sironi, tín hữu Công giáo Ý, về tâm tình yêu mến đức bà Banner, nữ trinh người nghèo.
Năm 1858, tại làng Lỗ Đức bên nước Pháp, Đức Mẹ Maria hiện ra 18 lần với thiếu nữ đồng quê 14 tuổi, Bernadette Soubirou. Bắt đầu ngày 11 tháng 2 và kết thúc ngày 16 tháng 7. Năm 1917, tại làng Fatima bên nước Bồ Đào Nha, Đức Mẹ Maria hiện ra 6 lần với ba trẻ chăn chiên: Lucia Santos 10 tuổi, Francisco Marto 9 tuổi và Jacinta Marto 7 tuổi. Bắt đầu ngày 13 tháng 5 và kết thúc ngày 13 tháng 10. Năm 1933, tại làng Banner thuộc Vương quốc Bỉ, Đức Mẹ Maria hiện ra 8 lần với cô bé Mariette Peco 12 tuổi, bắt đầu ngày 15 tháng Giêng và kết thúc ngày 2 tháng 3. Tại Lầu Đức, Đức Mẹ Maria xưng danh là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại Fatima, Đức Mẹ Maria nhắn gửi ba sứ điệp: cải thiện đời sống, lần hạt mân côi, tôn sùng mẫu tâm. Tại Banner, Đức Mẹ Maria khuyên nhủ hãy cầu nguyện thật nhiều và tự xưng là Mẹ Thiên Chúa và là nữ trinh của người nghèo. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu chứng từ của bà Giuseppe Sironi, tín hữu Công giáo người Ý, về tâm tình yêu mến dành riêng cho Đức bà Banner, trinh nữ của người nghèo. Khi đến Lộ Đức, tôi trông thấy tận mắt và cảm nhận tận xương tủy thế nào đau khổ và các bệnh tật của loài người. Khi đến Fatima, tôi có cảm tưởng như nhận thức được phần nào niềm đau nỗi buồn của Thiên Chúa. Trong khi Banner ghi lại nơi lòng tôi một lời hứa chưa hoàn thành. Khi tôi quyết định ghi danh nhập đoàn của giáo phận đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Banner, thì tôi chỉ được chấp nhận nhờ may mắn. Nghĩa là tôi thay thế chỗ trống của một người rút lui vào phút chót. Tôi mãi mãi ghi ơn và nhớ đến vị ân nhân này trong kinh nguyện của tôi. Chuyến hành hương Banner thật tuyệt vời vì xe chở chúng tôi đi qua các khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhưng nhất là đoàn tín hữu chúng tôi được sự hướng dẫn thiêng liêng của cha Luigi, vị linh mục tuyên úy tháp tùng đoàn hành hương. Cha âu yếm nhắc nhở chúng tôi rằng, làm dấu thánh giá là cử chỉ thánh thiên đáng khuyến khích, nhưng nguyên cử chỉ làm dấu thánh giá thôi chưa đủ, để đưa chúng ta vào bầu khí cầu nguyện, cần phải trước tiên đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Và tôi ghi khắc lời nhắn nhủ của cha Luigi để thực hành trong cuộc sống mỗi ngày. Sau cùng thì đoàn hành hương chúng tôi cũng đến được điểm hẹn, đền thánh Đức Bà Banner, nữ trinh người nghèo. Chính tại nơi đây mà tôi khám phá ra ý nghĩa đích thực của danh xưng người nghèo. Ai là người nghèo đối với tôi? Người nghèo có liên hệ gì với đức tin Công giáo và với cách thức tôi yêu mến tha nhân? Tôi hiểu rằng người nghèo không phải chỉ là những người thiếu mặc hoặc không có gì để ăn, nhưng còn là người chờ đợi một lời nói yêu thương, một cử chỉ thân tình đến từ con tim quảng đại của tôi. Người nghèo không phải chỉ là người không có công ăn việc làm, nhưng còn là người không có đức tin. Người nghèo còn có nghĩa là người ích kỷ, sống không biết thế nào là yêu thương, hoặc là người giàu có nhưng lại thiếu vắng an bình nội tâm. Chúng ta trở thành người nghèo khi chúng ta bỏ rơi việc cầu nguyện, khi chúng ta cư xử bất công hoặc khép kín tấm lòng trước một người van xin chúng ta, dành chút thời giờ và quan tâm chú ý đến họ. Nhưng nhất là, chúng ta thực sự trở nên nghèo hèn khốn khó, mỗi khi chúng ta xa lìa Thiên Chúa, Đấng là chủ tể và là nguồn mạch sự sống. Khi lìa xa hoặc bỏ rơi Thiên Chúa, loài người trở nên nghèo khổ thật sự. Vì thế, trước bức tượng Đức Bà Banner, trinh nữ của người nghèo, tôi đã tha thiết van xin Đức Mẹ cầu bào cho tất cả chúng ta. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Phúc thai ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thai ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thai ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thai ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thai ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thai ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thai ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thai ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. phúc thai anh chị em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, tách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh chị em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh chị em ở trên trời thật lớn lao.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và chứng tá của tín hữu về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh.
Ở Liên Xô trong thời Cộng sản, dư luận quần chúng đã ngạc nhiên khi hay tin một nhà tư tưởng cấp tiến và cũng là một nhà khoa học và văn sĩ người Nga. Ông Ivan Prokopyev vốn là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó ông tuyên xưng chủ thuyết vô thần một cách đầy xác tín, nay đã từ bỏ các tác phẩm của ông và xin gia nhập giáo hội Công giáo. Chính ông Prokopyev đã kể lại tiến trình trở lại của ông. Trong một cuộc họp những người vô thần tại Moscow trước Thế chiến thứ nhất, diễn giả bài tôn giáo đã kịch liệt lăng mạ Thiên Chúa, chống lại Chúa Con và các thánh, những người mà ông ta gọi là các thần minh và bán thần minh. Sau bài thuyết trình, diễn giả được các đồng chí trong cử tọa nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Hôm đó cũng là ngày lễ Chúa Phục Sinh theo niên lịch cũ tại Nga. Lễ này đã được thay thế bằng một lễ dân sự, đó là lễ cách mạng. Đột nhiên trong số các thính giả, có một người giơ tay xin lên tiếng. Viên chủ tịch phiên họp ngạc nhiên hỏi, ông là ai? Thưa, tôi là một linh mục chính thống. Viên chủ tịch càng ngạc nhiên và hỏi tiếp, một linh mục hả? Ông muốn nói gì với chúng tôi? Vị linh mục điểm nhiên đáp, thưa, tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay Chúa Kitô đã sống lại. Không hiểu sao, toàn thể cử tọa những người vô thần, không ai bảo ai quỳ xuống đất lặp lại như trong một giấc mơ. Câu tuyên xưng mà người dân Nga vẫn thường dùng để chào nhau trong dịp lễ phục sinh, phải, Chúa Kitô đã sống lại, Ngài đã sống lại thật. Trước cảnh tượng này của lòng đạo đức bình dân, ông Prokopyev cảm thấy tâm hồn thật xao xuyến và không ngờ mình cũng đang quỳ cạnh vị linh mục. Ông nói với Ngài, hỡi người anh em, xin hãy nói cho tôi biết thêm về Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả! Chứng từ can đảm trên đây của vị linh mục chính thống giáo về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh ngay giữa phiên họp của những người vô thần đã làm cho nhà khoa học và văn sĩ Ivan Prokopyev xúc động và muốn tìm hiểu thêm về Chúa Kitô và đã tìm lại được con đường trở về với Ngài. Cũng chính nhờ chứng tá can đảm và âm thầm đó mà đức tin Kitô tại Nga vẫn tồn tại được sau hơn 70 năm bị bách hại và bị tuyên truyền vô thần một cách có hệ thống tinh vi nhất và hiện nay đang ở trên đường phục hưng. Sống và làm chứng cho mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, đó là nòng cốt sứ mạng của các tín hữu Kitô. Các tông đồ, các môn đệ của Chúa Kitô cũng như cộng đoàn giáo hội tiên khởi đã dồn trọng tâm mọi lời rao giảng và cuộc sống của mình vào việc làm chứng tá cho biến cố Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật sau khi chịu khổ nạn. Đường hướng đó chắc chắn cũng phải là con đường của các tín hữu Kitô qua mọi thời đại và đó cũng là nòng cốt sứ mạng truyền giáo của toàn thể giáo hội. Thực vậy, chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng nêu bật điều này trong sứ điệp gửi các bạn trẻ trên toàn thế giới nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 9 năm 1994 và lần thứ 10 trong năm 1995. Ngài viết,
được Chúa mời gọi, các bạn trẻ ở mọi góc trời tự hỏi về nghĩa vụ của mình đối với công cuộc truyền giáo mới, noi theo sứ mạng truyền giáo đã được ủy thác cho các tông đồ và mỗi tín hữu Kitô do bí tích rửa tội và trong tư cách là phần tử của cộng đoàn giáo hội, họ đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng ấy. Ơn gọi và nghĩa vụ truyền giáo của Hội Thánh phát xuất từ mầu nhiệm nòng cốt đức tin của chúng ta, đó là mầu nhiệm phục sinh. Thực vậy, vào chính buổi tối ngày phục sinh, Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ đang ở trong nhà, cửa đóng then cài vì sợ người Do Thái. Sau khi chứng tỏ tình yêu thương vô biên của Ngài qua cái chết trên thập giá và dâng hiến mình làm lễ vật hy sinh, để cứu độ tất cả mọi người. Chúa cũng đã từng nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì các bạn hữu của mình. Thầy Chí Thánh trở lại với các môn đệ của Ngài, với những người mà Ngài đã yêu thương nồng nhiệt và đã sống với họ trong cuộc lữ hành trần thế. Đó là một cuộc gặp gỡ đặc biệt, trong đó tâm hồn các môn đệ vui mừng vì được gặp lại Chúa Kitô sau các biến cố thê thảm của cuộc khổ nạn và cuộc phục sinh vinh hiển của Ngài. Các môn đệ vui mừng khi thấy Chúa. Đối với các tông đồ được gặp gỡ Chúa sau ngày Ngài sống lại, có nghĩa là được thực sự cảm nghiệm rằng sứ điệp của Chúa không phải là điều dối trá, và những lời hứa của Ngài không phải chỉ là những lời hứa suông viết trên cát. Chúa đang sống động và rạng ngời vinh quang chính là bằng chứng về tình yêu toàn năng của Thiên Chúa, tình yêu đã hoàn toàn thay đổi dòng lịch sử và cuộc sống của mỗi người chúng ta. Vì thế, cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu là biến cố mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người và đảo lộn cuộc sống ấy bằng cách mở ra cho tâm trí con người những chân trời tự do đích thực. Thời đại chúng ta ngày nay cũng đang ở trong thời kỳ gọi là ngày hôm sau khi Chúa sống lại. Đây là thời điểm thuận tiện, là ngày cứu độ. Chúa Phục sinh đang trở lại ở giữa chúng ta với niềm vui sung mãn và với sự sống phong phú tràn đầy. Niềm hy vọng đang trở thành sự chắc chắn, bởi vì nếu Chúa đã chiến thắng sự chết, thì chúng ta cũng có thể hy vọng được chiến thắng một ngày kia khi thời gian đã mãn, trong mùa được chiêm ngưỡng Chúa mãi mãi.
Sau khi nêu bật những điểm trên đây, Đức Thánh Cha John Paul II rút ra kết luận từ nghĩa vụ của các tín hữu phải làm chứng tá cho tha nhân về mầu nhiệm Chúa Phục sinh. Chứng tá đó chính là cuộc sống truyền giáo. Ngài viết, cuộc gặp gỡ với Chúa Phục sinh không phải chỉ phản chiếu một giây phút vui mừng cho bản thân chúng ta mà thôi. Đúng ra, đó là cơ hội biểu lộ toàn thể ơn gọi đang chờ đợi mỗi người. Sau khi được củng cố trong niềm tin nơi Chúa Kitô Phục sinh, tất cả chúng ta đều được mời gọi mở toang những cánh cửa của cuộc sống, không sợ hãi và cũng chẳng do dự bất định, để tiếp nhận lời Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Và chúng ta can đảm hô to cho toàn thế giới biết. Ơn cứu độ được Chúa ban cho chúng ta là một hồng ân không phải để chúng ta giấu kín không cho ai biết. Ơn ấy như ánh sáng mặt trời, tự bản chất, có sức phá tan bóng đêm. Ơn này cũng giống như nước từ nguồn mạch trong lành, không ngừng chảy ra từ núi đá. Phúc âm của Chúa phải trở thành một sự thông truyền và trở thành một sứ mạng truyền giáo. Ơn gọi truyền giáo được gửi tới mỗi tín hữu Kitô và trở thành nòng cốt của mọi chứng tá đức tin cụ thể và sống động. Đây là một sứ mạng bắt nguồn từ chính chương trình của Chúa Cha, từ ý định yêu thương và cứu độ được thể hiện nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Vì nếu không có Ngài, thì mọi sáng kiến tông đồ của chúng ta đều không thành công. Chính vì để cho các môn đệ có khả năng chu toàn sứ mạng ấy, nên Chúa Giê-xu đã nói với họ, các con hãy lãnh nhận Thánh Linh. Như thế, Chúa Giê-xu đã truyền lại cho giáo hội sứ mạng cứu độ của Ngài, để mầu nhiệm phục sinh được tiếp tục được thông truyền cho mỗi người ở mọi thời đại và mọi nơi trên trái đất. Hỡi các bạn trẻ, các bạn là những người được đặc biệt mời gọi trở thành nhà thừa sai trong công cuộc truyền giáo mới này, bằng cách làm chứng tá hàng ngày cho lời cứu độ của Chúa. Các bạn là những người đang cảm nghiệm và sống những lo âu của giai đoạn lịch sử hiện nay, một giai đoạn nhiều hy vọng nhưng cũng đầy những bất định, trong đó người ta dễ đi trạch con đường dẫn tới Chúa Kitô. Thực vậy, có nhiều cám dỗ trong thời đại ngày nay, những quyến rũ muốn bóp nghẹt tiếng nói của Chúa vang dội trong tâm hồn mỗi người. Giáo hội ủy thác cho các bạn trẻ nhiệm vụ hô to cho thế giới được biết niềm vui phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Các bạn thân mến, các bạn hãy để cho Chúa Kitô thu hút, hãy tiếp nhận lời mời gọi của Chúa và bước theo Ngài. Hãy đi và rao giảng tin mừng cứu độ. Hãy làm điều ấy với niềm vui sướng trong tâm hồn và hãy trở thành những người truyền thông niềm hy vọng trong một thế giới nhiều khi bị cám dỗ tuyệt vọng. Hãy trở thành những người thông truyền đức tin trong một xã hội nhiều khi muốn cam chịu sự thiếu tin tưởng. hãy trở thành những người thông truyền tình thương giữa những biến cố thường ngày, nhiều khi mang đậm dấu vết của lòng ích kỷ vô độ. Tóm lại, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ và tất cả các tín hữu Kitô rằng, sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh đòi hỏi mọi người trở thành những con người mới, từ bỏ con người cũ của mình và hãy để cho sức mạnh của Chúa Thánh Linh đổi mới tận thẳm sâu con người chúng ta. Tiếp đến là trở thành những người hăng say thông truyền lời cứu độ và trở thành chứng nhân về niềm hy vọng phục sinh, trở thành những người xây dựng hòa bình, thông truyền hy vọng cho con người thời đại ngày nay. Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Bắc Kinh, nhà nước Trung Quốc cưỡng bách một số giám mục phải tham dự đại hội các đại biểu công giáo từ hôm qua, mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 tới đây, để bầu ban lãnh đạo Hội Công giáo yêu nước. Baghdad, thêm hai tín hữu Kitô bị sát hại tại Baghdad, đó là một đôi vợ chồng già bị giết trong đêm Chủ nhật rạng ngày thứ hai mùng 6 tháng 12 vừa qua tại tư gia của họ ở thủ đô Iraq. Roma, mặc dù bị dọa giết, Bộ trưởng về các nhóm dân thiểu số tại Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, vẫn quyết tâm hoạt động để bảo đảm tự do tôn giáo cho mọi người dân nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.